Cảm ơn ban tổ chức đã có lòng sắp đặt cho tôi có được cơ hội để diện kiến quý vị nơi đây kỳ nhì ở tại San Jose. Chúng ta có một số người đã thông cảm qua những lời thuyết giảng cũng như câu vấn đáp đã minh định lập trường tu thiền dưỡng sinh. Chúng ta tu để làm gì? Tu bổ sửa chữa. Thiền để làm gì? Ổn định tâm sự sống của chúng ta hiện tại. Nếu sự sống của chúng ta không có ổn định, thì học một cái phương pháp ngoài cái đạo pháp của chúng ta đều là vô ích. Mỗi người có một lòng tín ngưỡng sẵn có của họ, tưởng tới vị giáo chủ của họ đã hành trong một tôn giáo sẵn có, bành trướng trong xã hội nhân loại từ bao nhiêu năm. Nhưng có một cái phương pháp nào có thể giúp đỡ cho họ được tráng kiện hơn, lành mạnh hơn, trở lại với trật tự căn bản của chính họ. Đó là điều cần thiết cho chính cá nhân, không phải một tổ chức để điều khiển người tu. Đây là một phương pháp của người tu đã thực hành và tự đạt, đem được cống hiến cho tất cả mọi người, không vụ lợi. Để mọi người ý thức rằng, nhiệm vụ của chính mỗi cá nhân ở tại thế gian đang trong cuộc hành trình tiến hóa trong định luật sanh lão bệnh tử rõ rệt. Chúng ta mọi người phải đồng học đồng tiến, mọi hoàn cảnh hiện tại nghịch thuận tương giao để đưa cho chúng ta tới chỗ minh định rõ rệt chính bản chất sẵn có của chính mình. Trong sự rối loạn hiện tại trong nội tâm, vì ai, tại ai, rốt cuộc chúng ta có tu thiền lập lại trật tự mới quy về tất cả chính ta đã tâm tới. Ta đã thiếu dũng chí, ta đã ngu muội tạo những sự sai lầm cho chính mình, thì ta phải tự giác và tự sửa, chứ chẳng ai có quyền sửa ta ngoài ta. Cần phương pháp công phu này lập lại trật tự để trở về lại với bản thân nguyên vi mà chúng ta đang có. Cái xác thân của các bạn tại đây là không phải gì có, không phải một người nào có thể nắng chúng ta ra được, nhưng mà nó siêu nhiên, thấy rõ là siêu nhiên. Ngay trong gia đình mỗi người một tánh tình khác nhau, một cha mẹ sinh ra cũng là khác nhau, có sự hòa hợp, có sự kích động mất chân đồng. Nhưng mà nếu lập lại trật tự và hiểu một đường lối vị tha, thương yêu và kính mến xây dựng, thì lúc đó mới kêu có thể đồng sức và đồng tiến và thấy rõ sự vinh hạnh, hạnh phúc của nhân loại đang tiến hóa trong quả địa cầu. Rõ ràng ngay trong gia đình của chúng ta cũng có cơ hội để học hỏi và đang tiến hóa không ngừng. Rồi lúc đó chúng ta sẽ lan rộng ra cỏ cây cũng vậy, vạn linh đều đồng hành trong chương trình tiến hóa của nhân sinh, từ hữu vi cho đến vô vi, từ sự có mặt hiện diện của cặp mắt phàm và trong tâm thức của mọi người tự hiểu là sự tiến hóa vô cùng trong tâm thức, thì lúc đó chúng ta mới tìm ra sự sống trong lễ sống và vui vẻ vinh hạnh được sống trong cái cơ nghiệp hiện tại, và chúng ta chấp nhận tiến hóa cho kỳ tới. Cho nên mọi người tu thiền sắp đặt lại căn bản của chính mình để trở về với những gì mà chúng ta kính mến, nguyên căn nguồn cội sẵn có của chính mình. Người kính yêu thần, trẻ kính yêu thánh, người kính yêu tiên Phật, người kính yêu đấng vô cùng. Đó, nếu mà chúng ta không có trật tự, làm sao chúng ta xét rõ đường lối tiến hóa của chính mình? Cho nên bắt buộc mọi người phải trở về với trật tự. Không còn cơ hội để chúng ta chuyển hạn sự sống mà hướng ngoại và tham gia những sự động loạn và tự hại lấy chính mình, tạo cho bơ vơ, tâm thức không ổn, hồn không yên, trí không sáng suốt, là vì sự nhầm lẫn của ngoại cảnh gây trong gia đình của chúng ta. Huynh đệ bằng một mẹ cũng là cãi vã và không hiểu nguyên lai bổn tánh của chính mình, thành ra tạo ra sự mất trật tự, mất tình yêu, mất đoàn kết. Chúng ta là người Việt Nam, và ở trong tình thế đó biết bao nhiêu năm, mà xây dựng cho chúng ta càng ngày càng tiến tới sự thương yêu đoàn kết. Hiện tại người Việt Nam ở hải ngoại đã thấy rõ rằng, chúng ta quý người Việt Nam. Vì dân số chúng ta bị tản mát khắp các nơi trên thế giới, chúng ta gặp được người Việt Nam, chính người đó là kẻ thù của chúng ta trước kia, ở trong mảnh đất thương yêu của chúng ta. Ngày nay chúng ta cũng xóa bỏ những sự hận thù đó, và để hy vọng rằng huynh đệ phải tay nắm tay để tiến tới, và trở về xây dựng một sự sáng suốt tốt đẹp cho tâm linh, vì chúng ta đã an hưởng được của cộng đồng thế giới đã ban cho chúng ta một tình thương sáng suốt. Chúng ta ước mong rằng chúng ta phải không nên phản bội tình thương đó, và chúng ta sẽ đóng góp tình thương đó cho nhân loại của chúng ở tương lai. Cho nên chúng ta người Việt Nam đều ở trong sự tu tịnh, khai sáng tâm linh qua những cơn đau khổ, những cơn vầy xéo, những cơn thổn thức trong lúc chúng ta xa xa quê hương. Ta nghĩ những gì? Ta nghĩ ước mong rằng khôi phục lại để trở về quê hương đất tổ, để tìm hiểu cái gì? Tìm hiểu nguyên căn nguồn gọi của chính mình. Cho nên chúng ta có hồn, có vía, có thể xác, có trật tự. Cho nên chúng ta ước mong để trở về với trật tự căn bản của chính mình, để sống hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, để sống với sự thương yêu của trời đất đã ăn ban cho chúng ta. Chúng ta được hơi thở thanh nhẹ hiện tại. Mọi người ở thế gian cũng đồng hít vô và thở ra với cái thanh khí điển của Thượng Đế ăn ban, mà người phàm bị ở trong sự sai lạc và đi tìm, kẻ tìm Chúa, người tìm Thượng Đế, người tìm Phật, rồi rốt cuộc chẳng thấy ai và mất cả mình. Cho nên ngày nay chúng ta rõ rồi, sinh ra bởi một mình và sẽ chết bởi một mình. Chúng ta ra đây, chúng ta xa quê hương, một mình phải phấn đấu để tìm sự sống. Do đó mới đánh thức tâm linh của chúng ta và cho chúng ta hiểu ra chính ta là quan trọng, phải trở về với chính mình. Nếu tìm được ta là tìm được tất cả, vì nguyên năng của các càn khôn vũ trụ đã cấu tạo một cái thể xác tinh vi để cho chúng ta điều khiển, mà chúng ta chưa bao giờ ngự trị để giáo dục lên chính mình và an bài cho mình. Thành thử chúng ta bị sai lạc và đâm ra nuôi dưỡng cái bản tính tham sân si và không tiến triển được. Biết tranh chấp với người khác mà không biết tranh luận với nội thức của chính mình. Biết hơn thua với người khác nhưng mà không biết căn bản của chính mình. Muốn đòi hỏi những tài liệu, kể cả thật tài liệu của những đấng chọn lành, Thượng Đế, nhưng mà không minh bạch được tài liệu của chúng ta. Chúng ta đã chuyển kiếp nhiều lần, đã luân hồi nhiều lần tại thế. Đại nguyện chúng ta đã có sẵn nhưng mà bao giờ đã thực hiện. Cho nên chúng ta đã bị trong cái giới sai lầm. Vì sao? Vì động loạn và tội tầm. Cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với căn bản của chính mình, thì chúng ta tự đạt tất cả. Cho nên những người muốn tu và hiểu ta có một thể xác, có một tiểu thiên địa, bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, nước lửa gió đất đầy đủ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ ở trong đó, cũng trong một đường lối tâm tối của trước kia, tranh đấu, giành giật, tìm đủ mọi thứ, muốn hơn người mọi người, nhưng mà rốt cuộc không sao hơn được. Chúng tôi đã thấy rõ rằng chúng ta đang sống trong cái thể xác tiểu thiên địa này, nó giới hạn. Ào ào cho mấy đi rồi cũng phải thúc thiệt, vì giới hạn bao nhiêu năm, chúng ta học hết bài, hết lớp, rồi sẽ ra đi. Mọi người phải nằm trong định luật đó, phải giữ những bài thi đó, sinh ra làm người, bị tới lão, tới bệnh, tới chết, mọi người phải chấp nhận học hỏi, và rốt cuộc là phải khổ. Khổ tới vô cùng mới đạt tới hạnh phúc vô cùng. Tại sao chúng ta cảm thấy khổ? Vì chúng ta bất minh mà thôi. Nếu chúng ta quán thông được mọi sự việc, đâu còn sự khổ. Từ cái khổ mới đem lại cái sự sung sướng. Hiện tại chúng ta đến đây có xe hơi, có nhà ở, thì ai đã tạo ra cho chúng ta? Những người đã khổ cực hết sức để tìm hiểu và những sự cấu tạo tinh vi của đầu óc đem ra cống hiến cho quảng đại quần chúng. Ngày nay chúng ta mới có chiếc xe hơi đi. Trong khổ và chúng ta thấy rằng ngồi trên chiếc xe hơi có hạnh phúc, đưa chúng ta đi đến đâu, đến nơi nào ta muốn, thì chúng ta phải làm thế nào? chúng ta được nhẹ hơn, chúng ta phải xây dựng tần số nhẹ hơn về tâm linh để tìm nguyên căn nguồn cội của mọi vật. Nó đã tiến hóa tới tốt đẹp, vậy cho tâm linh chúng ta có thể xây dựng tới tốt đẹp được không? Phần hồn là chủ chiếc xe hay là xe là chủ phần hồn? Đó, trên ngày nay, nhân quần càng ngày càng tin tưởng những thực chất của loài người và tất cả những siêu cường quốc tại thế đang tìm thực chất của một loài người là vô cùng. Chúng ta thấy bao nhiêu trận chiến tranh, bao nhiêu nghìn năm vẫn tiến hóa, gặp biết bao nhiêu thiên tai địa ách nhưng vẫn qua, và sự hiện diện của con người vẫn còn trên mặt đất. Tất cả chúng ta đều sống trong mắt mũi tai miệng chung nhau nhưng mà phân ra khác. Đó là trật tự của càn khôn vũ trụ, mà thiếu bình tĩnh, thiếu bình tâm không thấy được, rồi tự đắc cho ta là hay hơn người khác. Có nhiều người có một sáng kiến hay, nhưng mà cứ am giữ sáng kiến đó, không cống hiến cho mọi người, thì sự tối tâm sẽ trở về với mình. Mình sẽ mất hẳn sáng suốt, và không còn sáng suốt nữa, cho nên chúng ta người tu là khác, lập lại trật tự. Chúng ta mới thấy rõ, chúng ta là một con nợ vay cả càn khôn vũ trụ, rồi đây chúng ta phải trả lại cho càn khôn vũ trụ. Cho nên người tu thực hiện về pháp vô vi này, ở tương lai chỉ làm việc cho mọi người, lập lại trật tự cho mình, và cống hiến những cái thành quả của chúng ta cho mọi người kế tiếp. Đó là đi vào trong định luật có vay có trả, mới đạt tới cái luật quân bình sẵn có của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta sẽ đi tới cái sự sáng suốt, hòa hợp, hòa ái, tương thân, mới thấy rõ chúng ta là con một nhà, con của đấng tạo hóa rõ ràng. Mọi người cũng đang sống mà không có thế nào ly khai với đại tự nhiên. Tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng sống trong cái sống động siêu nhiên, chứ không bị giới hạn. Không có lệ thuộc thì không bao giờ các bạn thấy tôi đau khổ, vì tôi có một con hồn vô cùng. Tôi có thể tự tu, tự tiến, tự giải bất cứ nghịch cảnh nào xảy đến cho tôi. Tôi chỉ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt thì tôi hóa giải tất cả. Trước mắt tôi không có người thù, vì hướng thượng tôi thấy rõ rằng sự thanh cao là vô cùng vô tận. Tại sao chúng ta không hướng thượng hướng về sự thanh cao để đạt sự siêu nhiên đó, để hòa hợp và sống trong cảnh đời đời bất diệt trong tâm thức của mọi người đã và đang mong muốn hiện tại. Cho nên hôm nay tôi đã có cơ hội đến đây cùng quý vị mãn đàm và nghiên cứu về phương pháp tu thiền dưỡng sinh cho tâm linh. Chúng ta phải có sức khỏe và tâm linh của chúng ta sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng an vui và tự tại. Hoàn cảnh đưa đến đâu thì chúng ta học đến đó. Bây giờ thấy rõ chúng ta là người Việt Nam, xây dựng cơ đồ, nhưng mà bỏ đi ở xứ người rồi chúng ta cũng an nhiên. Chúng ta thấy cái bản chất thiên nhiên của chúng ta có, và linh tính chúng ta vẫn còn sống động. Cho nên người của chúng ta vẫn hòa hợp, và ước mong có sự hòa hợp càng ngày càng lớn rộng hơn, và sống động hơn, sáng suốt hơn, để hoàn trả cái nợ của chúng ta đã nhờ nơi những người khác mà chúng ta đã mang ơn, và chúng ta sẽ hoàn trả với một sự sáng suốt siêu văn minh hơn để đóng góp cho nhân loại hiện đại. Thì chuyện đây hôm nay là buổi vấn đáp, chắc quý vị trẻ mới đến và những người đã tu có những sự thắc mắc nên hỏi tôi. Tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Trong đó, chúng ta sẽ đồng học, đồng tiến trong giây phút thiên nhiên này. Cảm ơn quý vị.
Bạch Thầy, hôm nay mình đến nghe Thầy trước mặt. Thầy nhấn câu ta phản tỉnh tâm. Như từ nay, thời thứ này, thì mình chỉ quan niệm rằng, theo mẹ sinh ra ta, cho ta đi học, thì ta phải thành đạt. Ngại liệt trong cái quá trình này, suốt một cái từ thành nhiều. Đã không khí biết bao nhiêu. Những thanh điền là tạo nên cái thân nghiệp. Cho nên, những cái tuổi già đã chán trường, nhưng biết cũng là hôm nay em biết được con đường tu. Nhưng những cái tu thì cái kết quả của cái cuộc hành hương về tìm lối thoát, giải thoát, tìm về nơi xưa, chúng cũng chỉ vẫn còn cũng nên, nhưng những ngày nay mới biết rằng mình từ đâu đến, mới biết rằng mình là con, mình là thượng đế, cho nên là quá muộn rồi. Mình không ngờ rằng mình là cái con người là quan trọng đến mức như thế. Đến ngày hôm nay, mình không biết mình tu đi đâu. Nhưng mà chỉ có một con người đó, ta cứ cố và đi đi. Thì bà Đào nó nói rằng, từ xưa, trong phía Bắc, trong phía Bắc của mình. Mà ngày nay, trong phía Bắc, tôi mới hỏi rằng, tại sao không hiểu rằng? Thì bác trả lời rằng, bác đã hiểu chính thức gì? Cũng như là một cái cây khuôn của cả một đời nghiên cứu. Ngày hôm nay, biết tôi được một chút. Đó cũng là một kết quả được lễ ban cho. Cho nên mỗi một buổi sáng, ngồi nghĩ đến cuộc đời xưa, ngồi nghĩ đến ngày hôm nay, có chỉ tìm thấy, tìm thấy gì, tìm thấy những cái sai lầm, cái thiếu sót, cái tính xấu của mình. Thì cố gắng mà sửa chữa, nhưng sửa chữa cũng rất đẹp. Cho nên hôm nay muốn hỏi thầy, cái ngày mà vĩnh biệt, ở trần này, cái ngày mà vĩnh biệt các bạn là với những cái tuổi của con cũng không xa mấy. Nếu mà cứ mỗi ngày nhìn thấy cái xấu của mình, thì thấy bao giờ đắc đạo được. Không dám ăn cái đó, rồi đấy ngày vĩnh biệt, sẽ đi lên hay đi xuống. Cho nên tâm sự với thầy, cảm ơn thầy giáo thức.
Cảm ơn từ lời nói quý báu, và cụ đã phân giải trong thân tình của cụ, trong cơn thức giác của sự mê chấp tại thế. Của quá trình cũng như hiện tại. Qua một thời gian tu luyện, mới trở về với chính mình và thấy sự cảm động vô cùng lớn. Chúng ta đã xa quê hương gọi từ bao nhiêu kiếp gian sanh xuống thế gian. Và chúng ta đã làm gì? Chủ đế đã ban cho chúng ta những ân lễ gì tại thế? Thế thiên hành đạo đức tử. Cũng đã lập gia đình, cũng đã chịu mọi sự vầy xéo trong gia trang, giữa vợ và con, cộng với xã hội mưu sinh. Đó là một bài học thích đáng và trưởng thành trong tâm thức của phần hồn, do đó cũng ngộ được đạo Phật. Biết về đi tìm một pháp để giải thoát cho chính mình và ước mong giải được cái nghiệp căn cho vợ con hiện tại. Trong hành trình đó, Thượng Đế vẫn chiếu tôi. Nhưng ngày nay, tôi đã phát quang ra thấy rõ sự tâm tối của chính mình. Là chắc chắn khi mà chúng ta thấy rõ sự tâm tối và ngu muội của chính chúng ta sẽ khám phá ra những sự nguyên lý vô cùng. Do đó chúng ta sẽ đạt tới không. Có người trong nhiều kiếp mới thành đạo, nhưng ngày nay một kiếp ngắn như thế đó mà được sửa tâm chủ tâm và thấy rõ cái bản chất tâm tối sai lạc của chính mình. Với tuổi qua thấp tuần nhưng mới thấy rõ, thì đó là một niềm tin mừng và vững mạnh trong tâm thức. Cho nên nắm đó mà đi tới, vun bồi sự sáng suốt đó để tiến tới và chấp nhận tìm hiểu những cái gì sai lạc của chính mình. Khi chúng ta biết tài ngôn và sự sáng, khoa học hiện tại cũng từ trong ngôn mà ra, và hiện tại cũng vẫn luôn họ mới thành lòng tổ chức để tìm ra những cái gì hay nhất để cống hiến cho quản lại quần chúng. Và chúng ta ở đây cũng ở trong khoa học nguyên lý, càng ngày cũng sẽ càng thấy nhiều sự tâm tối của chúng ta, và xét qua bên ngoài thì còn biết bao nhiêu sự đảm loạn tâm tối của nhân sinh. Lúc đó cũng sẽ cảm nhận nhiều hơn, sẽ lợi vị nhiều hơn để độ cho những chúng sinh kết nhất, để rung động tâm hồn với những người còn trong sự mê chấp. Thế gian là tôi tu nhưng mà thiếu tu, tôi có đạo mà không biết đạo, những người đó còn tội nghiệp nữa. Còn chúng ta đây, mọi người tìm lại sự công bình của chính mình, để thấy rõ phong linh kỳ nát, thấy rõ sự trì trệ của chính mình, thì chúng ta sẽ tự nhiên cuộc tham lương tại thế, hiện tại cũng như tương lai khi chúng ta bỏ xác, cũng phải tự nhiên mà thôi. Chẳng ai đi dùng cho chúng ta. Tại thế, chúng ta sẽ thấy rõ rằng, vợ chồng, ăn một mâm, ngủ một giường, thay thế cái nhức đầu và đau bụng không thay thế được. Đó, chúng ta thấy không được. Cho nên chúng ta biết được luật trời và linh cảm được luật trời, thì chúng ta sẽ vững vàng ra đi, mà mọi người sẽ đi chứ không được ở tại đây. Cho nên những bạn đạo ở đây cũng đã thức tâm và hiểu rõ định luật đó, bài học đó, bài thi đó, chúng ta phải giữ, không có từ chối. Giữ rồi thì chúng ta ra đi và chúng ta sẽ tiêu vào gì. Chúng ta không có phản bội chủ đế, không có phản bội phản đạo, không có phản bội quần chúng. Chúng ta thấy rõ rồi, lúc thành thiếu niên tới bây giờ, chúng ta thiếu nợ đủ thứ. Biết mặc quần áo, không may được quần áo. Biết ăn vẫn ngon, chê nhưng mà không làm không ngon. Biết sai tiền, không tạo được mặt. Đó. Thì chúng ta thấy rõ chúng ta là con nợ của càn khôn vũ trụ. Chúng ta biết sử dụng tâm khí điển hít thở, nhưng mà chúng ta không bao giờ tạo ra tâm khí điển để mang cho nhân loại cùng chúng. Thì chúng ta vẫn là con nợ. Dù trong cái trình đó nào cũng là con nợ của sự đế. Cho nên chúng ta hiểu rõ ta là con của sự đế. Chúng ta phải cố gắng trì kỳ trí trong cuộc tàn hương để trở về với nguyên căn nguồn cội của chính mình. Bao nhiêu sự thử thách chúng ta phải chấp nhận để vượt qua. Nhưng với chủ tự, cuộc sống ngày nay có gia trang, ngồi đó thanh tịnh, xét lại bao nhiêu chuyện nguy hiểm, thử thách, nhưng mà vẫn qua, để thấy rằng chức hồi sinh của mỗi cá nhân đều là vô cùng. Chúng ta thấy có trách tự và vô cùng rõ rệt. Cho nên, chúng ta biết được điều đó, và chúng ta thấy rằng tuổi trẻ cũng đã thấy cái hình ảnh tốt đẹp của cụ. Tuổi trẻ lại càng phải học nhiều hơn. Tuổi trẻ học sớm chừng nào để cảm thấy sự sai lầm của mình càng gian đại hải, mình chứng sửa, mình mới thật sự là đóng góp. Mình trong bản đạo tuổi trẻ mà chúng ta biết tu, chúng ta mới nói góp người đã quá giảng và thực hiện những cái gì lời chúc tụng của người lớn tuổi lưu lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ cống hiến được lãng lại cùng chúng. Cũng như ánh sáng hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ân ban trong tâm thức của mọi người, nhưng mà mọi người không thấy. Mọi người chỉ biết tôi chỉ hít thở, cái hít thở là cái gì? Nếu bạn không có sự hít thở quan chiếu trong nội tâm, trong tế bào các bạn, thì các bạn không có cái hít
chú sống động hiện tại, tham sanh quý tử mê cái thể xác này, muốn sống cái thể xác này. Và nhờ cái gì? Nhờ phần sáng suốt đó, hào quang phản chiếu để chứng trong tâm thức của chúng ta là hơi thở trong nội thức. Cho nên thiếu thanh tịnh thì không thấy ánh sáng dịu dương đó. Cho nên chúng ta càng tu càng lập lại trật tự, thấy ánh sáng dịu dương đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, khi thấy được ánh hào quang đó, chúng ta sẽ đi theo ánh hào quang trong một cách. Cho nên người tu đừng sợ nói rằng tôi lớn tuổi rồi, tôi già rồi, tôi không tu được. Không có sợ. Chúng ta vun đời ý chí vô cùng tận và hiểu được như là bổn tánh của chúng ta không phải là thế gian có thể tạo được. Trời cho chúng ta mới có cơ hội sống. Thượng Đế ban cho chúng ta tình thương, ngày nay chúng ta mới ngồi, để ngồi dưới đất và tâm thức luôn cởi mở, hòa đồng với các nơi các giới, hòa đồng với thực chất của cả càn khôn vũ trụ. Mỗi người đều hưởng ứng thanh khí điển hít thở để tương giao và minh cảm nguyện lý căn bản của chính mình. Cho nên hôm nay rất quý giờ phút thiên nhiên này, cụ đã ra thuyết tâm và rơi lụy giữa tất cả mọi người để rung động tâm hồn của mọi người và để mọi người nhớ cái hình ảnh đó và tự thức, kể cả đây trong gia đình tuổi trẻ chiến tranh cũng phải tự học tự tiến. Thành thật cảm ơn cụ.
Kính thưa bạch thầy, con có một câu hỏi thắc mắc cách đây cũng khoảng mười mấy năm, khi mà con còn đặt chân ở trên tòa thánh Tây Linh cầu đài, thì tất cả những người cầu đài thì họ có một cái học lượng như vậy. Trước khi đức họ pháp phòng công tác là người coi như là sáng lập ra đạo cầu đài Tây Linh, thì ngài cũng có nói là một câu như vậy: tất cả những cái nhân dân ở trên thế giới hoặc là trong nước đó, thì ngài đã kiểm chứng sơ qua hết á, thì coi như là rất hiếm người thực sự là hiếp người, mà tất cả những người mang cái xác người đều nhiễm loài vật, như thế thì có đúng không?
Cái đó là nói đúng hay là không thì tôi mong rằng bạn không nên tin là tốt, bởi vì trình độ của ngài tới đó, ngài thấy tới đó, mà trình độ người khác thì thấy khác hơn nữa. Rồi làm sao mà bạn đi hỏi rất nhiều người thì người nó nói không phải vậy, người nó đúng. Rồi làm sao bạn tin? Cho nên như ông bạn hồi nãy là phải tự mình tìm hiểu chân lý mới thấy rõ rằng đúng hay là không. Còn việc thành đạo của ngài Phạm Công Tắc thì việc của ngài mà thôi. Trình độ của ngài mới tới đó thì ngài học tới đó. Còn trình độ của chúng ta tới đây, chúng ta tới đây, vì mỗi người đi trong chương trình tiến hóa, từ con thú tiến hóa lần lên sự tinh vi cao cả, đó là sự học hỏi không ngừng. Cho nên chúng ta không nên chấp ngại và cũng không nên quá tin ngại. Bất khả bất tín, bất khả chẳng tín, nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu đó trình độ của chính mình hơn là tìm hiểu những cái trình độ của người khác. Theo thì nhiều người ở thế gian nhiều khi họ làm những điều sai, họ tự nhìn nhận rằng tôi sống như con thú. Nhiều người họ nói như thế, tôi cũng có nhiều người bạn sống như con thú, không nghĩa lý gì hết, lấy vợ để con tôi như con thú. Tôi chưa hiểu gì là gì thế nào người ta nói như vậy, thì người ta con người đã mở cái thức, và cái thức đó khao khát chân lý. Họ mới có cái ánh sáng hồi quang phản chiếu, họ mới thấy họ thế đó. Tôi làm gì đây? Cứ vợ để con, cứ như con thú, nó cũng có vợ, con có làm gì đó. Đó, họ mở cái thức để đi tìm chân lý. Đó, cho nên chúng ta là người có khối óc xác nhận. Thượng Đế xác nhận ma quỷ, xác nhận thần thánh tiêu Phật. Thì chúng ta phải sử dụng những khối óc của chúng ta, mà làm sao cho khối óc thanh tịnh và sáng suốt. thì chúng ta trong thực hành để tìm ra mình trước, tìm ra chính ta là ai, ta mới đi chấp người khác, ta mới tìm hiểu người khác. Chứ của chính ta căn bản không tìm. Cái xe tôi đang đi, ta đang đi, ta không có thông cảm chiếc xe, làm sao ta lái tới bờ bến được. Cho nên chúng ta phải thông cảm cái nguyên năng sẵn có chính mình. Thì tự nhiên ở đó chúng ta tìm ra tất cả, cũng nằm chung một nguyên lý mà thôi. Cho nên những người truyền pháp như ông Phạm Công Tắc, ông nói đó là lời khuyến tu. Ông muốn nhiều người tu nhiều hết để tiến tới như ông và sáng suốt như ông. Vì ông là hình thù của con người, ông đã đạt pháp. Ông là con người, ông đã đạt pháp. Thì bây giờ những con người khác cũng có thể đạt pháp. Cho nên nhân nhân giai thành Phật là vậy. Ông Phật không có dị biệt. Ông Phật không có kỳ thị một ai, nhưng mà âm thầm sửa mình để tiến hóa mà thôi. Thì chúng ta muốn hành động như Ngài, cùng một đạt sự sáng suốt an bình cho tâm thức, giai đoạn đầu chúng ta phải làm như Ngài. Còn nếu chúng ta không làm như Ngài, và chúng ta ca tụng sự tốt đẹp của Ngài, và mỗi ngày chúng ta chỉ làm đẹp cho Ngài mà thôi, thì ai chúng ta? Thấy không? Chúng ta có khả năng làm đẹp cho người khác, tại sao chúng ta không có khả năng làm đẹp cho chính mình? Cho nên chúng ta phải khám phá cái khả năng sẵn có của chính mình, và khai triển cái khả năng sẵn có của chính mình, mới thành đạt ở tương lai. Cảm ơn bạn nhiều.
Có thể nào người ta vừa tin tưởng Chúa và vừa tin tưởng Phật cùng một lúc hay không? Nói cách khác, có nghĩa là có thể nào vừa là người Thiên Chúa giáo và là người theo Phật giáo cùng một lúc hay không?
Cái theo Phật giáo hay theo Thiên Chúa giáo do tâm thức của mọi người. Chúng ta nên theo hai bên để thụ lợi, cái đó là cũng được. Theo hai bên thì mạnh hơn, không có cái gì đó. Phật là Phật, theo đường lối Chúa là đường lối Chúa. Mà Chúa cũng phải hy sinh, bác ái từ bi. Chúa đâu có dạy người hỗn láo đâu. Phải từ bi bác ái. Mà Phật cũng từ bi bác ái. Mà tự phát triển tâm thức của chính mình. Chứ không có một lần mà nắm hai cái đạo. Bởi vì tâm thức thô thiển của người thế gian không có thể chứa đựng được nhiều chân lý. Nắm hai chân lý thì tạo động lực khối óc, không phát triển được. Một lần một dạ đi tới, nói Phật cũng từ đi và Chúa cũng từ đi, thì chúng ta phát triển một đường như nhau. Đường nào một đường thì nó cũng về tới đó thôi. Xe thế gian nhiều hiểu, nhưng mà cũng đi tới đi. Chiếc xe nào nhiều hiểu, chữ Toyota cũng đi tới, và Mercedes cũng đi tới, chạy nhanh cũng chạy chậm thôi.
Kính thưa Thầy, hồi qua trong khi anh Yên nói chuyện về quý bản đạo thì có thể gỡ được cho con một mối từ đó là anh Yên có tìm hiểu nhiều những cái về thần học công giáo để mang sang với thần học Phật giáo. Thì kính thưa Thầy, con là người đạo công giáo mà bạn cũng con là dòng công giáo chính tông. Mà cũng là Phật Thích Ca nữa. Thì khi mà con theo cái phương pháp này mà cũng đối nhiều lắm và nói rằng thầy là một trong số những người bí mật muốn làm chính trị ở bên Việt Nam, và tất cả những cái tiền lấy được của nhóm vô vi ở đây gửi sang bên Việt Nam để làm chính trị ở bên đó. Thì con có hai câu hỏi thế này. Chuyện thứ nhất đó là cái chuyện đó hay là không? Câu hỏi thứ hai là không biết bà cụ của con đó từ trước tới giờ có cái nhân duyên nhân quả thế nào mà chống đối với thầy dữ như vậy? Cảm ơn.
Bởi vì người mà chút lâu như vậy chúng ta mới nhìn họ khối thần kinh yếu là mặt. Chính là chưa dấn thân và chưa biết vô vi, chưa hành vô vi, đã hành vô vi chưa? Nếu vì điều mà dám phê phán vừa vì tớ là khối ốc Phật thì suy bị người khác nhiều điều cho họ làm cho khối thần linh kinh họ phải phục luyện và nói theo những lời của bên ngoài, chính họ không có ác ý đâu. Chúng ta phải hiểu những lời ác ý đó là những người chưa hiểu thấu triệt một việc làm của một người khác và đặc biệt nói vậy mà thôi. Chúng ta có óc sáng suốt không nên nghe theo và cứ theo con đường tạo luồng điển ra càng ngày càng suy nghĩ không có sự thật. Chính bây giờ các bạn ở đây thấy tôi lấy tiền của ai mà đi làm việc gì đâu, tôi đâu có tôi lấy tiền của ai, không nguyện tiền của ai, có đề nghị người ta cho tiền tôi làm việc gì không. Tôi chỉ lo được tôi tự tin với phương tiện sẵn có trên con người, rồi tôi gặt hái được gì thì tôi không biết. Thế tôi cũng không có nghĩ làm quan lớn hay làm ông lớn, không có. Thì những bản đạo thì tôi để thấy rõ, cái ngày nay tôi cũng chẳng coi gì. Thì mình phải xét, mình là người khối ốc, có khối ốc ở trên mặt đất này, mình phải xét, không nên nghe người khác. Họ không hiểu, họ phải đặt điều. Và để một nhân nghĩa rất hay và đặt điều, nói vậy, không có sự thật. Nhiều báo chí không thích đạo này, chửi đạo này, không thích đạo kia, chửi đạo kia, rồi xem gia đình kết quả họ đi đến đâu. Cho nên các bạn muốn xét họ, rồi cuối cùng cuộc đời họ đi đến đâu. Tâm làm thân chịu là vậy, tự hại lấy họ không đến. Trời Phật cho, Chúa cho chúng ta có cái óc phải minh mẫn, sáng suốt, thanh tịnh để nhận định mọi việc, không có nên đổ lỗi một người mà chúng ta không biết chuyện gì hết. Là tự hại mình, bị chôn vùi tâm thức của chính mình, không phát triển được. Tâm linh bị đè bẹp, khổ mạng, đang đấu tranh giết chóc. Vô vi vẫn cảm ơn, chính tôi cảm ơn những người kích bác tôi. Càng kích bác tôi càng thanh tịnh, tôi càng sung sướng, tôi càng gặp được ân sư cứu độ tôi. Nhờ những sự kích bác đó tôi mới cùng tình tâm nhiều hơn. Rất cảm ơn những vị kích bác.
Và sau đây cũng là một câu hỏi của đạo hữu người Pháp. Trong một ngày, con phải thiền bao nhiêu lần?
Bây giờ vô vi đã lựa cái giờ thông khai của vũ trụ là giờ tí. 11 giờ đêm là bắt đầu là thiền được rồi. Nó dễ chịu hơn. Và để khai triển tâm thức. Bởi vì hằng ngày chúng ta vì đời đạo, vô vi là đời đạo sống tu, chúng ta phải làm việc. Chúng ta phải phục vụ xã hội mới có cơm ăn. Về thì 11 giờ khuya chúng ta mới bắt đầu thiền được rồi. Giờ đó thì việc gì cũng làm xong, lo tinh tấn, tu thiền. Thì giờ đó là giờ tí thông khai, trí óc cho ta chỉ có mở và không có bị nghẹt.
Và sau đây là cũng là câu hỏi của đạo hữu người Pháp, của huynh Carla Joseph. Con có thể làm pháp luân chứng minh sau khi thiền định hay không?
Được, cái đó là giúp cho cái bộ ruột tốt. Làm pháp luân chứng minh là giúp cho bộ ruột tốt, không sao hết.
Ê, vừa rồi con có nghe một bạn đạo hỏi là giữa ban ngày nhìn thấy các hộp kim tuyến trong không khí. Con chưa bao giờ tu thiền qua, con chỉ mới đọc qua sách thiền nhưng con cũng thấy những hiện tượng tương tự này, kính xin thầy giải đáp cho con.
Cái đó là mình nhìn lên mình soi hồn đúng mức để nhìn lên thấy hà sa rất nhiều. Khi mà nhìn lên trên trời thấy hà sa rất nhiều, cái đó là nó thanh lọc để đem những cái nguyên khí tốt lành, cứu độ nhân sanh, cái đó tốt không có sao. Mà giữa ngực chúng ta được phát triển thì thấy được những cái điểm đó.
Kính thưa thầy, dì cậu con khuyên con là không có nên lo cho gia đình con nữa, cho ba mẹ con và mấy em con một thời gian để cho mọi người được tự lập. Con không biết là cái chuyện nó có nên làm hay không.
Tốt chứ, để cho mọi người tự lập là tốt. Nên mình bảo bọc quá, rồi rốt cuộc họ ỷ lại. Ỷ lại trong lúc mình hết khả năng, rồi họ mới phản kích nữa. Thì con động loạn, con làm sao tu? Mỗi người có cái duyên nghiệp lớn rồi phải tự lo, không nên bao hết. Thì con ở Việt Nam thường làm chị hai rồi số một, chị hai lo hết, chị hai chịu đi. Khổ lắm đó con.
Thưa thầy, con việc của mẹ con không biết phải làm sao. Mẹ con phải xài tha lực của anh, con không biết.
Mẹ con có tranh thủ pháp lo rồi, con đâu phải người lo đâu.
Không phải mẹ con dùng tha lực đó thầy.
Dùng tha lực để làm gì?
Để con không biết để làm gì nữa. Nhưng mà gia đình con rối loạn vì tại mẹ con cứ dùng xài tha lực nhiều quá. Rồi
con cứ lo tự tu thôi, chuyện bối rối đó sẽ được giải. Con lấy tự tu, con hướng tâm cho mẹ thôi là được giải. Vì mẹ quá thương gia đình, muốn có sự bảo vệ của thiên liêng, thì xin bùa, xin phép làm rối loạn trong gia đình. Con chỉ hướng tâm, con lo tu thôi, cố gắng tu sẽ giải quyết hết tất cả mọi việc.
Cảm ơn thầy.
Bạn của con có đứa con bị ung thư ốc, bố mẹ đứa bé không có tu vô vi. Em nhỏ mới có 4 tuổi, đi mò đã lớn, y khoa không chữa được, có cách nào cứu không?
Cái đó là cái nghiệp đó, đó là cái nạn đó. Cứu thì đối với người tu hiện tại cũng không có khả năng cứu gì bệnh can xe. Cái nghiệp nên chấp nhận, lo về phần hồn tốt hơn, còn không có cách gì cứu.
Con có một người bạn đạo tu khác pháp môn, khi anh ta đến gần con, nghe rất là nhức đầu và nóng nảy trong người. Khi người đó đi khỏi, hoặc con bỏ đi, thì con nghe thấy hết nhức đầu, vậy là tại sao?
Thì đối phương có phần trượt, coi chừng cái điểm nó trượt.
Con có nên chơi với những gần gũi với những người ấy không?
Nếu mình thật tâm tu không có sợ chơi với những người trượt. Mình thật tâm tu đêm đêm tự giải là giải dùm cho đối phương không có sao. Nói chuyện phép họ cũng thức tâm.
Có bạn đạo khi nghe thầy nói pháp hoặc họ đang nói đạo mà họ phát khóc là sao?
Vì sự tiến hóa của tâm thức của họ. Càng ngày càng cảm thức sự sai lầm của chính mình, cảm động mà khóc.
Nếu vậy thì thầy bây giờ là thầy, thầy nói thầy là thầy của chúng con. Chúng con không có thể nào dạy thầy cái gì được à?
Thầy học rất nhiều của các con, cũng dạy được rất nhiều chứ.
Nhìn thầy vừa sáng con có nghe thầy nói cho.
Nhịn nhục nó đi casino là có cơ hội thử trực tiếp. Mình thật sự nhịn nhục chưa? Chứ không có gì hết. Nhiều người tu không dám bước vô, không dám phá mê phá chấp làm sao độ đời.
Có một bài báo kể lại rằng con khi gia đình 4 năm 2 anh em cùng theo về pháp môn đi dịch. Thì lúc mà vượt biển, cả bố mẹ thì còn ở lại, mà mấy anh em mới cùng vượt biển. Thì bị bão đó, rồi cái thuyền nó hư, lạc vào trong cái đảo. Thì mấy anh em chị em nữa là cùng khi mà gặp tai nạn cùng ngồi thuyền theo pháp mình, pháp môn đi mình thuyền. Cậu, em út thì có thấy thầy đến an ủi và nói con cố gắng. Mà thấy nói, cậu ta gọi là cậu tám có đến, cậu tám nói là thì cố gắng tu đi, thì thế nào cũng được vượt khỏi. Và sau đó mấy anh và người chị chết dần nhé. Riêng có một mình cái cậu đó là sống, nhưng mà rồi bị đuôi mắt, mắt lại sáng.
Giờ nó operation.
Thế thầy, có khi bạn bè hỏi tôi, nhưng mà xin thầy giảng cho để nói lại. Có 3 câu thắc mắc của họ và cứ hỏi, mà tôi sợ giải không được đúng. 3 điều đó đây này, cậu ta sống được là nhờ là cậu ta chưa tối số. Hay tại cậu ta tu pháp của mình đúng hạt đúng đường mà được may mắn thoát nạn, hay tại được hồng ân của thầy ban cho cậu ta được sống mở mắt sáng.
Bởi vì trong mấy anh em của nó trước khi đi tôi có nói chị không cho đi, bởi vì nó có một người anh đã làm cái điều không hay. Và tôi nói rằng nếu các con muốn đi đem chủ tạo thôi, gặp cậu sẽ giải quyết. Còn nếu các con đi vậy nguy hiểm sang đường. Cho nên cái thằng Úc này á, nó định lên nhà tôi nó ở, nó được gặp tôi và nó ở nhà nó ăn cơm, rồi tới cái giờ đi nó đi vậy thôi. Nó được phước là được gặp tôi thôi. Còn những người anh nó muốn tới gặp tôi không có bao giờ có cơ hội. Đi tới 4-5 lần không bao giờ gặp tôi được. Đó là nó vô phước. Đó. Thành ra nó, thằng kia nó nhờ cái ảnh hưởng của tôi. Đó. Thì cái giờ phút nó sắp chết nó cũng tưởng tôi thôi. Còn mấy đứa kia thì tôi cũng có nói. Vì trước khi mà có cha giáng thế, tụi nó muốn đến gặp cha nhưng không có cơ hội. Cái chuyển đi chuyển lại không có cho đi. Nên tụi nó không có phước. Rồi tới lúc nó đi thì nó cũng đi ẩu chứ không có đến trình diện tôi. À, tôi nói tôi không có cản. Nhưng mà tôi có kinh nghiệm về hàng hải. Tôi sẽ giúp đỡ cho. Nếu các chú không tin thì ráng chịu. Thôi, bởi vì không có nên tin một người nào nói tôi là quan tạo. Vì trong thời loạn này ai cũng muốn đi hết. Rồi chạy ra biển thì thôi anh chạy giùm tôi. Đó là tức quá nó buồn quá nó đi. Và kỳ thật cái thằng quan tạo mà lái cái tàu nó là không có việc làm. Cho nên nó không có biết cái hải đồ. Mà đi qua cái san hô không biết đường tránh. Nó kẹt lên trên san hô. Mới ăn thịt người đó. Cho nên cái ông quan tàu nó quan trọng lắm. Cho nên bây giờ nó giờ ở phía xe. Đói quá đuổi chứ không có. Chỉ có một đứa đó gặp thôi, còn mấy đứa kia không có đứa nào gặp hết. Chứ kể có hai người ngoài thì cũng có gặp. Hai người đó bây giờ cũng ở bên ấy. Hai vợ chồng nó cũng tới mà giấu. Như tôi biết, cho nên mình muốn đi ha. Nó giấu. Và đằng đó, nó tức nó chạy đi gặp cha và xin cha cho nó đi. Nó có quỳ lại. Chính là cha. Vợ chồng nó được khỏi nhưng mấy đứa con chết. Lạnh quá. Vợ chồng nó hiện tại bây giờ ở bên Mỹ.